Mâu-ni.
Hôm nay tiếp theo cái hôm rồi. Hôm rồi chúng ta đã học biết rõ rằng tất cả những cái pháp mà chúng ta thường gọi là Phật chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì cái pháp đó đối với chúng ta là cái pháp chân thật cứu kính. Nhưng ở đây cuối cùng Đức Phật Ngài cũng bảo rằng cái pháp đó nó không phải là cái chỗ chân thật cứu kính, cho nên Ngài mới bảo Phật pháp giả tức phi Phật pháp, phải không? Phật pháp đó tức là không phải Phật pháp. Để chi vậy? Bởi vì pháp của Phật như đoạn trước đã nói chỉ là con thuyền đưa chúng ta qua sông. Nếu chúng ta nương con thuyền qua tới bờ thì phải bỏ thuyền lên bờ. Pháp của Phật cũng vậy, dạy cho chúng ta tu dẹp bỏ phiền não, dẹp bỏ cố chấp. Nhưng mà khi bỏ phiền não hết, cố chấp sạch thì cái pháp đó cũng dừng luôn. Thì như vậy mới không còn chỗ dính kẹt. Bởi vì còn chấp nhân thì còn chấp pháp, còn chấp pháp tức là còn chấp nhân, tức là chấp pháp tức là có người, mà chấp người là có pháp, nó không bao giờ tách rời được. Vì vậy mà Đức Phật phá tất cả cái chấp về nhân ngã, và tất cả cái pháp là thực là không thực, vân vân, để cho chúng ta không còn có cái cố chấp nữa. Nhưng ở đây tôi cũng nhắc, có một số người học kinh, nhất là kinh Kim Cang, nghe nói pháp còn phải bỏ hà huống phi pháp, rồi họ tu một lúc thấy hơi được được, rồi cái họ bỏ, không cần dùng pháp nữa, được được chứ chưa tới nơi. Thì giống như nương con thuyền mình qua sông, mà qua được nửa sông mình thấy đủ rồi, bỏ thuyền mình nhảy xuống thì sao? Thì chết chìm, phải không? Chừng nào thuyền cập bến lên bờ thì chừng đó mình mới bỏ thuyền, còn chưa đến bờ mà bỏ thuyền thì đó là rơi xuống sông. Mà có một số người tu bị cái chấp lầm đó, cho nên tu vừa hơi được được một chút tưởng là xong rồi bỏ, không cần dùng pháp tu nữa, rồi một thời gian cái nó lơ là, rồi tới bê trễ, rồi tới cuối cùng thì thối bồ đề tâm. Cho nên phải hiểu khi nào thuyền đến bờ chúng ta mới bỏ thuyền, chưa đến bờ thì cũng phải ngồi trên thuyền chứ không có rời được. Cũng như vậy pháp của Phật, khi chúng ta đến chỗ viên mãn thì pháp đó cũng phải bỏ chứ không có thể giữ. Nếu mà giữ thì chúng ta còn kẹt. Cũng như vậy Phật pháp là cái pháp của Phật dạy. Pháp của Phật dạy thì chúng ta y đó mà tu, tu cho tới khi nào mình đạt được kết quả viên mãn thì cái pháp đó nó cũng không còn. Cho nên Phật pháp tức phi Phật pháp đó, không còn là khi mình viên mãn. Tôi nói thí dụ chúng ta còn đương nóng giận, chúng ta còn đương nóng giận mà Phật dạy phải quán từ bi để trừ cơn nóng giận, thì cái pháp từ bi đó nó rất hữu hiệu. Khi mình nóng giận, khi mình giận ai mà rồi nghĩ người đó tội nghiệp họ, mình nói nặng họ sẽ khổ, họ buồn, mình nhớ vậy mình không nỡ nói, không thể nỡ làm, thì cái lòng từ bi nó chặn đứng được cái nóng giận. Nhưng mà khi nào cái từ bi đó nó đầy đủ, tràn trề trong mình rồi á, thì phải bỏ cái quán từ bi. Còn nếu mình mới quán từ bi sơ sơ, thấy một lần hai lần bỏ qua được, cái mình tưởng mình mãn từ bi rồi, thôi không cần nữa, thì sau khi gặp những cái gì trái ý, cái nỗi sân lên kèm không được, thì cái đó là chưa có tới nơi, chưa có được viên mãn cái pháp quán. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu. Đến đây Phật mới dạy thêm: tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, tu Đà Hoàng năng tác thị niệm, ngã đắc tu Đà Hoàng quả phủ. Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, tu Đà Hoàng danh vi nhập lưu, như vô sở nhập, bất nhập sắc thanh hương vị xúc pháp, thị danh tu Đà Hoàng. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, tư Đà Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc tư Đà Hàm quả phủ. Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, tư Đà Hàm danh nhất vãng lai, như thật vô vãng lai, thị danh tư Đà Hàm. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, A Na Hàm năng tác thị niệm, ngã đắc A Na Hàm quả phủ. Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, A Na Hàm danh vi bất lai, như thật vô bất lai, thị danh A Na Hàm. Tu Bồ Đề ư ý Vân Hà, A La Hán năng tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo phủ. Tu Bồ Đề Ngôn Phất Giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, thật vô hữu pháp danh A La Hán. Thế Tôn, nhược A La Hán tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo, tức vi trước ngã nhân chúng sanh thọ giả. Thế Tôn, Phật thuyết ngã đắc vô tánh tha muội, nhân trung tối vi đệ nhất, thị đệ nhất ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã bất tác thị niệm, ngã thị ly dục A La Hán. Thế Tôn, ngã nhược tác thị niệm, ngã đắc A La Hán đạo. Thế Tôn, tắc bất thuyết tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Na, Lan Na hạnh giả. Dĩ tu Bồ Đề thật vô sở hành, nhi danh tu Bồ Đề thị nhạo A Lan Na hạnh. Đây là một đoạn dài về nói thẳng về tứ đế. Trước khi nói cái này, tôi giải thích cho quý vị nghe hiểu một chút cái lỗi lầm mà hiện giờ đa số người tu mắc phải. Có người nào tu mà không mong mình chứng được tu Đà Hoàng, tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Hay là nói cách khác là tu chứng được quả Bồ Tát, quả Phật không? Chắc ai cũng mong như vậy. Mà tại sao đây nói nếu mà A-la-hán thấy mình chứng A-la-hán thì đó là chưa phải A-la-hán, vì còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh thở giả. Như vậy thì sao? Như vậy thì chúng ta tu rồi không có gì hết, phải không? Phải không có gì hết không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên để cho quý vị lưu tâm, biết được cái trúng, cái sai. Bởi vì chúng ta không có dính kẹt một cấp bậc nào, không có cái chứng đắc gì, thì chúng ta mới sống được cái chân thật viên mãn. Còn có chứng, có đắc là còn có năng. Năng chứng là người, sở chứng là pháp. Mà còn có năng có sở thì chưa có đạt đến chỗ cứu kính giải thoát. Như vậy, chỗ cứu kính giải thoát là không còn năng, không còn sở, không còn người, không còn cảnh. Nếu còn năng sở hay là người cảnh là còn trong tướng sinh diệt, nó thuộc về đối đãi. Cho nên tới chỗ cứu kính bất sanh bất diệt thì không thấy có hay chứng và sở chứng. Thế mà bây giờ ai tu, khi tu hơi khá khá, khi có người nào trên núi trên non xuống, huynh tu khá rồi và muốn chứng quả A-la-hán không? Ở tôi dạy tu ít bữa cái chứng A-la-hán, nghe mê không? Mình tu khá khá nhưng mà chưa thấy chứng được cái gì, mà họ nói họ dạy ít hơn cái chứng A-la-hán thì thích quá. Như vậy thì mình thích cái đó, tự nhiên mình dễ bị người ta lừa. Bởi vì không phải ai dạy bên ngoài mà chứng được A-la-hán, là do tâm mình buông xả ngã chấp pháp chấp mà mình đến A-la-hán. Bây giờ đây mình còn mong người dạy mình được, thì cái đó là cái bên ngoài, chứ không phải là thiệt. Vậy mà nhiều người hay đánh lừa Phật tử, tới xin tôi tu chứng cái này đắc cái kia, phải không? Như vậy thì quý người, quý vị nào nghe ai nói tôi chứng cái này đắc cái kia đó, thì quý vị nên gần hay nên tránh? Nên gần hay tránh? Vậy đó là cái lẽ mà chúng ta phải biết, phải cẩn thận. Chứ hiện thời người xưng chứng đắc cũng hơi nhiều đó, nếu mà không khéo thì bị họ đánh lừa. Bởi vì Phật dạy không có hai, nghĩa là tất cả cái gì mà muốn đến chỗ bất sanh bất diệt thì phải không còn đối đãi năng sở. Còn đối đãi năng sở thì đều nằm trong cái pháp sanh diệt hết. Như vậy có chứng có đắc là có người hay chứng, có pháp bị chứng, có người hay đắc, có pháp bị đắc. À, như vậy thì nó nằm trong đối đãi năng sở, cho nên không phải là thật. Người không phải là thật mà tưởng là thật, đó là một cái mê lầm không bao giờ giải thoát được. Bởi vậy cho nên mới có đoạn kinh này, Phật dạy cho mình hiểu, mình thấu suốt được cái lý đạo chân thật, nó không cho mình nắm bắt một cái gì gọi là cái sở đắc, cái gì gọi là cái sở chứng hết. Không còn năng sở thì cái đạo lý nó mới tới chỗ giải thoát sinh tử. Cho nên nói về bốn quả từ Tư Đà Hàm, A-na-hàm cho tới A-la-hán, hay là Tu Đà Hoàng đến A-la-hán, thì đây tôi giải thích từng quả cho quý vị thấy. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao Tu Đà Hoàng hay khởi cái niệm thế này, tôi được quả Tu Đà Hàm chăng, Tu Đà Hoàng chăng? Tu Bồ Đề thưa, không vậy Thế Tôn, là bạch Thế Tôn không vậy. Vì cớ sao Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu? Quả Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, là vào dòng thánh đó, mà không có cái sở nhập, không có nhập ở sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy, nói Tu Đà Hoàng tức là nói tới nhập lưu. Mà nhập lưu là nhập cái gì? Nhập lưu là không nhập sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp. Còn mình bây giờ nhập hay không nhập? Bởi vì mình nhập sáu trần cho nên chưa gọi là Tu Đà Hoàng. Như vậy Tu Đà Hoàng ở đây giải thích, Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu mà không có cái sở nhập. Đó, không có sở nhập. Không sở nhập là sao? Là không có nhập sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, ấy gọi là Tu Đà Hoàng. Thì bây giờ quý vị kiểm mình chứng tu Đà Hoàng chưa? Tại sao vậy? Vì mình còn nhập sáu trần, nhập mà nhập nhiều ít, nhập mà những cái phương tiện cạo gọt nó cạo không ra lận, phải không? Cắt không đứt lận. Như vậy mà làm sao được tu Đà Hoàng? Như vậy thì ở đây giải nghĩa tu Đà Hoàng là khi nào trên đường tu hành đối với sáu trần chúng ta không còn dính mắc nữa mới gọi là tu Đà Hoàng. Vậy đó mà ai còn ăn thịt uống rượu mà nói chứng quả tu Đà Hoàng thì mình nghĩ sao? Đó. Bởi vì có học kỹ rồi chúng ta mới không có lầm, không thì chúng ta dễ bị lầm lắm. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Tư Đà Hàm hay khởi niệm thế này, ta được quả Tư Đà Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cái sao? Vì Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai, mà thật không vãng lai, ấy gọi là Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm theo cái nghĩa thường gọi là nhất vãng lai, còn một phen sanh các quả trời hay là quả trần gian này rồi tu mới chứng quả A La Hán. Nhưng ở đây thì dạy rằng Tư Đà Hàm gọi là nhất vãng lai mà thật không có vãng lai, ấy mới gọi là Tư Đà Hàm. Tại sao không vãng lai? Vì có đến có đi là còn kẹt ở hai bên. Có đến có đi, bây giờ thật không có đến không có đi thì đó mới là A Na Hàm, mới Tư Đà Hàm. Như vậy Tư Đà Hàm là không còn đến không còn đi, không còn mắc kẹt bên này bên kia thì mới gọi là Tư Đà Hàm. Đó là cái vị thứ hai. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A Na Hàm hay khởi niệm thế này, ta được quả A Na Hàm chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cớ sao? A Na Hàm gọi là bất lai, mà thật không bất lai, ấy gọi là A Na Hàm. Đó, thì bất lai là không đi hay là không lại. Không lại thì tức là nói có đi thì có lại, bây giờ không lại tức là không đi, phải không? Như vậy thì tốt quá, mà sao lại cũng không có nhận cái bất lai nữa? Thật không có cái bất lai. Tại sao? Nói tôi đi, nói không đi thì ai không đi? Cũng tôi không đi. Vì vậy nên thấy còn có lai bất lai đều là có ngã hết. Đó. Như vậy cho nên nói không có cái bất lai, còn có bất lai thì chưa phải A Na Hàm. Quý vị thấy nó tế nhị, càng lên nó càng tế nhị. Trước thì còn thấy hai là có đi có lại, đây không có đi, tưởng như rồi rồi, nhưng mà không có đi thì lại là một cái còn có cái ta không đi. Đó. Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? A La Hán hay khởi thế này, nghĩ thế này, ta được quả A La đạo A La Hán chăng? Tu Bồ Đề thưa, bạch Thế Tôn, không vậy. Vì cái sao? Thật không có pháp gọi A La Hán. Bạch Thế Tôn, nếu A La Hán khởi niệm thế này, ta được đạo A La Hán, tức là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Bạch Thế Tôn, Phật nói con, chỉ ngã này là con nghe, chứ đừng nói ta. Con được cái vô tánh tam muội, trong số người con là bậc đệ nhất đó, tối vị đệ nhất là tột bậc nhất, là đệ nhất ly dục A-la-hán, con là bậc đệ nhất ly dục A-la-hán. Và Thế Tôn, con không khởi cái niệm thế này, con là ly dục A-la-hán. Và Thế Tôn, con nếu khởi cái niệm, con được cái đạo A-la-hán. Thế Tôn ắt không có bảo Tu Bồ Đề là ưa, chứ nhạo, ưa cái hạnh A-lan-na. Do Tu Bồ Đề thật không có sở hành mà gọi là Tu Bồ Đề là ưa cái hạnh A-lan-na. A-lan-na tức là A-lan-nhã đó. A-lan-nhã tức là hạnh gì? Tịnh, tĩnh, lặng lẽ. Như vậy, ở đây tới cái mức cuối cùng của bốn quả thanh văn là cái quả A-la-hán, thì Ngài Tu Bồ Đề, Ngài thưa cái quả A-la-hán là thế nào? Nếu ai mà còn nói mình chứng được cái đạo A-la-hán thì người đó còn mắc kẹt cái gì? Kẹt cái ngã, cái nhân, cái chúng sanh, cái thọ giả. Bởi vì chứng được thì ai là người chứng? Nếu còn thấy có chứng được là có người hay chứng và có cái pháp bị chứng, cho nên còn có cái bệnh chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả. Như vậy thì sao? Mình tu tới đó rồi thì sao? Có chứng không? Đó. Thì chỗ đó, vì nghi chỗ đó cho nên Ngài Tu Bồ Đề mới giải thích. Phật nói con đã chứng được đệ nhất ly dục A-la-hán, phải không? Ly dục A-la-hán. Mà tại sao con chứng được ly dục A-la-hán? Là vì con không có cái niệm rằng con được cái đạo A-la-hán. Con không có niệm rằng con được đạo A-la-hán. Như vậy mới được là ly dục A-la-hán. Mà nếu mà con có cái nghĩ rằng hay là Đức Phật thì khen con đối với cái hạnh A-lan-na đó là bực nhất, tức là cái tịch tỉnh là bực nhất trong chúng. Sở dĩ Phật khen con như vậy là vì con sao? Thật không có sở hành. Tu Bồ Đề thật không có sở hành mà gọi là Tu Bồ Đề là hành cái hạnh A-lan-na, ưa cái hạnh A-lan-na bực nhất. Như vậy thì chỗ này để chúng ta biết rõ thêm cái chỗ tu chứng. Tu chứng mình phải dè dặt, phải cẩn thận. Nhiều khi chúng ta nói để cho người khác ham tu, nói tu cái này sẽ chứng quả này, tu cái kia chứng quả kia, cho người ta ham tu. Thì cái người mới họ ham tu, nghe nói tu được chứng họ mừng, họ quyết tâm tu. Nhưng mà khi họ mừng, họ quyết tâm tu, rồi tu họ thấy được một hai cái gì lạ lạ, cái họ tưởng là chứng rồi, cái họ khoe với người này, họ khoe với người kia, tôi được cái này, tôi được cái nọ. Rồi lúc đó mình sao? Mình phải khen họ hay phá cái chấp của họ? Nếu mình phá chấp họ thì họ chán. Dạy tôi mới thấy cái chút, cái nói cái đó không được. Vậy tôi chừng nào mới được? Đó, cho nên còn nếu khen họ thì sao? Hiện giờ có một số ông thầy mắc phải cái bệnh đó. Dạy tu người đệ tử hay là chư tăng chư ni tu được một chút gì đó, cái nói đó chứng cái này chứng cái nọ, mà từ thấy chứng cái này chứng cái nọ rồi thì thôi khoe khoang rồi ngạo nghễ đủ thứ hết. Cái ngã hồi xưa có chừng 50 kg mà nghe nói chứng cái này chứng kia rồi cái lên 100 kg, 200-300 kg, không ai mà đỡ nổi hết. Đó, bởi vậy cho nên nó rất là nguy hiểm. giới người tu chân chính là mình tu càng cao, đạo lý càng sâu thì cái năng sở càng giảm, mà không năng sở thì ai hay chứng và cái gì bị chứng, phải không? Năng sở không còn thì không có cái hay chứng bị chứng. Nhưng chỗ này tôi biết có một số người sẽ thắc mắc, như vậy thì Đức Phật ngài đến với quả Phật, như vậy thì ngài có năng có sở không? Đó là một cái nghi vấn, phải không? Có khi nào Phật không nói rằng ta đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Nếu mà Phật được thì còn năng còn sở cái gì, phải không? Đó là cái chỗ mà nói tới rồi nói lui. Nếu đi một hướng thì nó có một cái kẹt. Như vậy thì Phật không có chứng đắc, mà sao Phật tự xưng ta đã thành Phật? Đi gió quá chúng sinh. Mà nếu có chứng đắc thì như đây thì còn ngã nhân chúng sanh thọ giả thì sao? Đó là cái chỗ phải hiểu cho tốt. Với Đức Phật ngài không còn năng sở, nhưng tùy theo cái duyên nghiệp của chúng sinh buộc lòng ngài phải nói có năng có sở để giáo hóa họ. Ở nơi ngài không còn năng sở nữa, nhưng người với chúng sinh không biết gì hết mà nói không tu không chứng thì họ nghe làm sao họ tu. Buộc lòng Phật phải nói năng nói sở, kể cả pháp tứ đế hay là cái pháp thập nhị nhân duyên, Phật nói tu như thế nào rồi được cái gì vân vân, có rõ ràng, phải không? Tu pháp tứ đế thì sẽ chứng quả Tu Đà Hoàng, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tu 12 nhân duyên sẽ chứng quả duyên giác chẳng hạn. Thì như vậy trong kinh nói có tu có chứng, nhưng chỗ này lại nói không có tu không có chứng. Thì như vậy ở đây có ngược với những kinh kia không? Quý vị nhớ, vì đứng ra để mà giáo hóa mọi người, cái người thông suốt rồi thì người ta tùy duyên mà giáo hóa, tùy bệnh chúng sinh mà giáo hóa. Bởi vậy nên chúng sinh có bệnh gì thì tùy đó mà gỡ lành. Vì vậy mà Phật cũng nói có tu có chứng, Phật cũng tự nói ta đã được quả gì, vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành Phật. Chứ còn nói không ngơ hết thì chắc là không ai tu theo ngài được. Như vậy với Phật thì ngài tùy duyên mà lập, còn ở đây với chúng sinh mê lầm phải tùy duyên mà phá. Ở đây là phá nhưng mà bên kia thì lập. Chừng nào mình viên mãn như Phật ấy, thì chừng đó mình sẽ lập, phải không? Còn mình chưa viên mãn mà mình lập sớm quá thì cái bản ngã phàm tục của mình nó tăng, mà nó tăng thì cái tội lỗi nó sẽ tràn trề. Cho nên nhiều người tu mà nói chứng được cái này chứng được cái kia, đó là đang gây tội lỗi. Quý vị thấy có ai nói vậy không? Bên cạnh mình cũng có một hai người nói đó, phải không? Đó là cái bệnh thật lớn. Tôi dạy họ tu mà họ nói họ chứng cao hơn tôi. Tôi không có chứng gì hết trơn. Nó nghĩ có tội nghiệp không? Vậy đó, hiện tại có những người như vậy. Bởi vậy nên thực ra chúng ta không bao giờ có một cái niệm đè người khác lúc nào cũng phải thấp hơn mình để cho mình nổi, không bao giờ nên có quan niệm đó. Nhưng mà nếu người nổi đó mà thực sự nổi nó đúng với cái lẽ thật á thì đáng mừng giùm họ. Còn nổi mà hụp lặng đó, cái nổi đó mà họ khoe khoang đó, thì cái đó là cái quả lớn. Thì cái này tôi không nói tên mà quý vị nghe cũng tự cảm tự hiểu, phải không? Có những người đồ đệ hơn tôi. Đó là những cái lỗi lầm mà cái người sao do không có học hiểu kỹ rồi bám vào một hai cái hạnh của mình, tạm thấy tạm biết cho đó là cứu kính, rồi khi khinh thầy khinh bạn tất cả hết, đó là cái tội lỗi. Vì vậy mà ở đây trên đường tu thì Phật phá hết, dẹp hết, không cho lập một cái gì. Chừng nào tất cả năng sở ngã nhân nó không còn nữa thì chừng đó muốn dựng cũng được, muốn lập cũng được. Còn khi mà nó đang còn bệnh mà dựng lập là nguy. Đó, quý vị hiểu cho thiệt rõ cái ý này để khi ra tu hành, khi ra hoằng quá mình đừng có lầm. Chứ nhiều khi tôi thiệt ra nhiều cái tôi cũng chối mà không biết họ có tin không nữa. Có nhiều người ở xa họ tới, họ nói bây giờ con nghe thầy dạy, nghe thầy giảng, con thấy như Phật sống vậy đó. Rồi tới gặp kêu một đoàn Phật, tôi nói tôi là phàm phu tăng, không có Phật gì hết, tôi không có Phật. Nói vậy mà họ không chịu. Bởi vậy nên là người tin mình, họ tin quá rồi, cái nếu mình không có sáng suốt, mình mang tội nặng. Rồi nghe người ta tôn mình lên cái mình nhận gật đầu thì ra nguy. Đó là chìm trong địa ngục chứ không phải đi ra ngoài được. Nên phải dè dặt, phải cẩn thận. Vậy đó mà cũng có nhiều người mới cạo đầu 5 tháng 7 tháng mà lại cứ muốn làm thầy thiên hạ, muốn kêu hòa thượng được cũng chịu. Cái đó là cái quả. Nên mình phải hiểu, phải biết cho kỹ cái giá trị sự tu hành của mình nó tới chỗ nào, chừng mực nào, đừng có những cái thầm nhận mà nó quá đáng đó. Những cái thầm nhận quá đáng là tội lỗi. Đó là tôi nhắn gửi cho tất cả hiểu. Vì vậy mà kinh Kim Cang là phá hết những cái chấp. Khi nào mình chưa có viên mãn thì đừng còn cái chấp mê nào, đừng thấy mình chứng được cái quả vị gì, như vậy đó thì mới là thực. Tiếp, Phật cáo tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Như Lai tiếp tại, nhiên đăng Phật sở, ư pháp hữu sở, hữu sở đắc phủ, Phật giả Thế Tôn, Như Lai, tại nhiên đăng Phật sở, ư pháp thật vô sở đắc. Tu Bồ Đề, ư ý Vân Hà, Bồ Tát Trang Nghiêm Phật Độ Phủ, Phật giả Thế Tôn, Hà Dĩ Cố Trang Nghiêm Phật Độ Giả, Tức Phi Trang Nghiêm, Thị Danh Trang Nghiêm, Thị Cố Tu Bồ Đề, Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, ưng như thị, sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Tu Bồ Đề, thí như hữu nhân, thân như Tu Di Sơn Vương, ư ý Vân Hà, thị thân phi đại phủ. Tu Bồ Đề ngôn thậm đại Thế Tôn, Hà Dĩ Cố, Phật thuyết phi thân, thị danh đại thân. Đó. Cái đoạn này nói về sự trang nghiêm cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Như Lai, tức là Đức Thích Ca đó, thuở xưa ở tại chỗ Phật Nhiên Đăng, đối với pháp có sở đắc chăng? Lấy chuyện của mình mà hỏi đệ tử có pháp sở đắc chăng? Rồi ngài thưa, Bạch Thế Tôn, không vậy. Ngài ở chỗ Phật Nhiên Đăng không có sở đắc. Như Lai ở chỗ Phật Nhiên Đăng đối với pháp thật không có sở đắc. Đó là trả lời câu có pháp sở đắc không? Ngài trả lời rằng không có sở đắc. Và hỏi thêm, Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao? Bồ Tát trang nghiêm Phật độ, có trang nghiêm Phật độ chăng? Tu Bồ Đề thưa, Bạch Thế Tôn, không trang nghiêm, không lệ. Vì cớ sao? Trang nghiêm Phật độ đó, tức không có trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát nên như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế thế nào? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, tức là không nên sanh tâm trụ nơi sắc. Bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, tức là không nên sanh cái tâm trụ nơi thanh hương vị xúc pháp. Nên không có chỗ trụ mà sanh cái tâm kia. Đó. Đây cái chỗ mà chúng ta thường hay được nghe đó. Đức Phật dạy rằng khi Phật còn ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Ngài có sở chứng không? Thì đây Ngài Tu Đề nó không có sở chứng, không có sở đắc. Rồi Phật hỏi, ý ông nghĩ sao? Có trang nghiêm cõi Phật không? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói, Bạch Thế Tôn không. Tại sao không? Bởi vì trang nghiêm Phật độ, tức là phi trang nghiêm, ấy gọi là trang nghiêm. Nghĩa là sao? Trang nghiêm cõi Phật là không trang nghiêm, tức là trang nghiêm. Cái câu này hiểu sao cho ra? Tại sao không trang nghiêm mà gọi là trang nghiêm? Bởi vì khi người ta nghĩ trang nghiêm cõi Phật là phải dùng công hạnh này, công hạnh nọ, tu vô thí hoặc là tu trì giới, tu nhẫn nhục vân vân, đó một hạnh nào đó để trang nghiêm cõi Phật, sau này chết sanh cõi Phật được đẹp đẽ. Như vậy tất cả những cái hạnh tu ngày nay đó là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng ở đây với cái nhìn Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài nói rằng không trang nghiêm mới gọi là trang nghiêm. Không trang nghiêm tức là sao? Không làm gì hết, phải không? Không làm gì hết là trang nghiêm, phải vậy không? Tức là chúng ta tu tất cả hạnh mà không dính, không chấp vào hạnh nào hết thì mới gọi là trang nghiêm thật. Còn nếu mình tu mà mình nghĩ ngày nay tôi tu vô thí để đời sau tôi giàu có, ngày nay tôi tu nhẫn nhục để đời sau tôi được mọi người kính trọng vân vân, thì mình còn có cái niệm làm cái đó để được cái quả hưởng thụ ngày mai, thì có ngã có nhân không? Những cái đó nó đầy đủ. Vì vậy mà mình làm tất cả mà không có mong, không có nghĩ ngày ai mình sẽ được hưởng cái này, được hưởng cái nọ, được hưởng cái kia. Nói về cõi Phật mình đủ những cái sung sướng đó là thụ hưởng, phải không? Bây giờ mình ráng tu các hạnh rồi sau về bển cho mình đủ hết, muốn gì được nấy, thì tu như vậy cái ngã mình còn nhỏ hay lớn? Cái ngã bây giờ xấu nhỏ, bây giờ mình tu khá khá đời sau mình sanh về cõi Phật cái ngã to hơn, hưởng thụ nhiều hơn, đẹp đẽ hơn vân vân, thì như vậy Phật gọi là còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả. Mà còn cái đó thì không phải là trang nghiêm cõi Phật rồi. Muốn trang nghiêm cõi Phật thì làm tất cả mà đừng có dính, đừng có kẹt nơi cái gì hết mới gọi là trang nghiêm. Cho nên ở đây đến cái đoạn sau thì Phật nói rất là rõ. Cho nên khi nói rằng Ngài Tu Bồ Đề nói người trang nghiêm cõi Phật đó tức phi trang nghiêm gọi là trang nghiêm, thì Phật bảo rằng thế nên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát Ma Tát, tức là các vị Bồ Tát lớn. Đây là nó Bồ Tát lớn nha, còn Bồ Tát nhỏ thì chắc chưa được. Các Bồ Tát lớn nên Như thế mà sanh tâm thanh tịnh. Như thế là sao? Là không có sanh cái tâm trụ nơi sắc, không có nên sanh cái tâm trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp. Nên không có trụ mà cái sanh cái tâm kia, đó là không có trụ tất cả với sáu trần mà sanh tâm kia. Chữ tâm kia, đây chữ tâm kia là tâm gì? Tức là cái tâm trang nghiêm Phật độ, hay là cái tâm của Đại Bồ Tát. Như vậy thì vì mình không có mắc kẹt sắc thanh hương vị xúc pháp, cho nên cái tâm mình nó thênh thang, nó rộng lớn. Mà thênh thang rộng lớn, đó là trang nghiêm cõi Phật. Còn nếu mình còn trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, thì đó là mình trang nghiêm cái cõi gì? Nếu tốt lắm là cõi trời, phải không? Chứ không phải cõi Phật đâu. Cõi trời vì lên trời mình hưởng được cái này cái kia. Còn cõi Phật thì nó không có tướng mạo, nó không có sinh diệt, thì làm gì có thụ hưởng, làm gì có năng sở. Cho nên muốn trang nghiêm cõi Phật là không có vướng mắc với sáu trần. Mà không vướng mắc với sáu trần, đó mới thật là trang nghiêm cõi Phật. Đây thời ngài cụ thể quá bằng một cái hình ảnh. Tu Bồ Đề, thí như có người thân như núi Chúa tu gì? Ý ông nghĩ sao? Thân ấy là lớn chăng? Tu Bồ Đề thưa, rất lớn. Và Thế Tôn, vì cái sao? Phật đó chẳng phải thân, thân ấy mới là rất lớn. Thành ra ngài Tu Bồ Đề lúc nào ngài cũng lật ngược lại hết. Ban đầu nói thân ấy rất lớn, tại sao rất lớn? Vì không phải thân, ấy là thân lớn. Cái chỗ này là một cái cũng là khó, rất là khó hiểu. Tại sao không phải thân mới là thân lớn? Nói cái núi Tu Di thì mình không biết nó bao to, nghe trong kinh kể chứ mình chưa từng thấy. Cho nên nói núi Chúa Tu Di, núi Tu Di đã là lớn rồi, mà núi Chúa Tu Di thì lớn cũng không biết bao nhiêu. Mà đem ra hỏi ngài Tu Bồ Đề, hỏi lớn chăng thì nói lớn. Mình chấp nhận là lớn, rất là lớn. Rồi hỏi sao mà lớn? Hiện nói rằng cái không phải thân ấy mới gọi là thân lớn. Chỗ này quý vị có hiểu chút chút gì không? Vì giờ ở trong chúng đây chắc cũng có một hai người thân lớn, phải không? Người thì 50 kg, người 55, người 60, nếu người nào 70 mấy chắc người đó to, phải không? Thân lớn. Nhưng mà thân lớn đó lớn lớn trong một cái phạm vi tí xíu thôi, chứ không có thiệt lớn. Còn cái thân lớn là không phải thân mới là thân lớn. Không phải thân là cái gì? Là pháp thân đó. Cái không phải thân tức là pháp thân thì thân nó mới lớn. Chứ còn thân do sắc thanh hương vị xúc pháp này, thân nó không có lớn đó. Bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị sẽ thấy cái thân lớn của mình. Khi mà mình khởi nghĩ về người, khởi nghĩ về cảnh, thì người cảnh của mình nghĩ đó, nó trong một cái giới hạn nào do mình thấy mình biết. Thì như vậy cái mình nghĩ về người, nghĩ về cảnh đó, nó là cái tâm sinh diệt của mình. Để tâm sinh diệt đó nó bám vào cái thân sinh diệt này. Từ cái thân sinh diệt rồi có cái tâm sinh diệt, hai cái đó đều là cái giới hạn, không có phải lớn. Khi cái tâm sinh diệt đó nó lặng đi, còn cái tâm thường biết không có giấy động, tâm nó bao lớn? Quý vị lấy cái gì đối so với nó được không? Cái tâm thường biết không có giấy động đó, tâm nó bao lớn? Thì vậy mình có cái tâm đó rồi, mà tâm đó sống được với nó gọi là pháp thân. Thân đó mới trùm hết. Chứ còn cái thân này lớn mấy nó cũng giới hạn hết rồi. Bằng núi tu di cũng là giới hạn thôi. Chỉ có cái thân mà không phải tướng mạo, không phải sinh diệt, cái đó mới là lớn. Mà ở mình có đủ, có sẵn. Cho nên cái việc làm của người tu nói cho tổ cùng là cái việc phi thường. Người ta tham muốn tìm cầu những cái hữu hạn không? Phải không? Hữu hạn không? Còn mình đây để phá cái hữu hạn, đi thẳng đến cái vô hạn. Nó vượt hơn tất cả cái thế gian. Còn người ta tìm cầu những cái được, được trong cái sinh diệt. Phải không? Được làm vua, được làm gì gì đó cũng là cái sinh diệt thôi. Được sanh lên cõi trời cũng là sanh diệt thôi. Còn mình đây đi thẳng vào cái vô sanh, không còn sinh diệt nữa. Như vậy, một cái lớn không giới hạn, một cái không sinh diệt, thì cái đó thế gian bao giờ họ dám nghĩ tới? Mà chỉ có ai dám nghĩ? Chỉ có mấy người tu này mới dám nghĩ. Mà bây giờ nhiều khi người tu mà nghĩ cũng nghĩ sơ sơ thôi. Thôi đời này tu đời sau có phước tu nữa, chứ không nghĩ rằng mình phải sống được trong cái thể thênh thang không sanh không diệt đó, không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy cái người tu là người giải thoát sinh tử, người giác ngộ viên mãn. Còn tất cả thế gian dù khôn ngoan mấy, nó cũng trong cái tầm vóc giới hạn của sinh tử, chứ nó không có ra ngoài được. Còn chính cái mà chúng ta đương tìm, đương thực hiện đây là cái ra ngoài sinh tử. Mà chúng ta có sẵn cái đó, chắc chắn 100%, không nghi ngờ. Mà thế gian vì mê cho nên quên. Chúng ta đang chập chờn tỉnh. Tôi dùng chữ chập chờn. Tỉnh cái chập chờn. Mở mắt thì tỉnh, nhắm lại cái cũng mê, cũng quên à. Đó, đang chập chờn tỉnh cho nên ráng mà tỉnh. Tỉnh hoàn toàn rồi mới thấy cái chân thật vô cùng không có giới hạn của mình. Bởi vậy nên học Phật là học một cái nó siêu thoát, vượt hơn tất cả thế gian, chứ không phải là thường. Nhưng mà người học Phật mình ngày nay không chịu tìm tới cái đó, không chịu lấy cái đó làm cái mục đích của mình nhắm, mà lại nhắm ngược, nhắm sai đi. Cho nên là giá trị người tu càng ngày nó càng hạ xuống, càng thấp dần. Đó là vì mình chưa có đi đúng cái chỗ Phật dạy, mình chưa thực hiện ngay cái điều Phật dạy mình, mà mình đi lệch, đi xa đi. Đó là quý vị phải thấy. Như vậy thì ở đây Đức Phật chưa có trả lời cái câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề, mà Ngài đã nói muốn được trang nghiêm cõi Phật, hàng đại Bồ Tát trang nghiêm cõi Phật, thì đừng có vướng mắc với sáu trần, phải không? Mà không vướng mắc sáu trần đó mới thực là trang nghiêm cõi Phật. Bây giờ quý vị muốn trang nghiêm cứ trang nghiêm bằng cách đó, chứ đừng nói tôi ráng tôi đi vô thí qua để đời sau cái tôi sanh về chỗ nào đó qua nở sum xê đẹp đẽ, hay là tôi vô thí cơm gạo tôi sanh ở chỗ nào đó thì cơm gạo thừa thải vân vân, thì cái đó là trang nghiêm, chưa phải trang nghiêm cõi Phật đâu, mà trang nghiêm cõi trời, phải không? Rồi quý vị lọt lên đó hưởng hết phước cái sao? rớt đùng xuống đây rồi tu trở lại uổng thời gian biết mấy, phải không? Cho nên là ngài quyền giác này nó như cái tên bắn lên cho đi dứt lên, chúng lên thấy hay nhưng mà lên hết sức ra là cái rớt đuổi xuống. Như vậy rồi tu thời gian dài nữa cái giọt lên, nó lên là hết cái thuộc xuống, như vậy nó không có ra khỏi, chỉ dứt hết tất cả những cái mê lầm, được giải thoát sinh tử mới ra khỏi cái dòng luân hồi đó. Chứ sanh quả trời có gì rồi cũng không có làm gì. Bởi vậy tôi nhắc tới nhắc lui cái chỗ này là người tu Phật chúng ta trong kinh có dạy về cái phần tu thập thiện trở lên được sanh quả trời, hoặc là tu thiền mà từ sơ thiền tới tứ thiền cũng được sanh quả trời, thì đó là tứ thiền thiên rồi đó, quả trời sắc giới. Nhưng mà Phật không muốn cho mình ở hai cái chỗ đó, nó thà là ở ta bà khổ vậy mà nên ở tu rồi chưa tới chưa hết thì trở lại đây tu nữa, nó có ít chục năm mà mình gặp duyên mình tu mình vươn lên được, còn lên trển ở mấy ngàn năm trên quả trời sướng quá rồi, hưởng hoài hưởng cho tới hết duyên cái rồi cũng chết thì cũng tụt xuống trở lại, thì nó uổng thời gian quá dài, phải không? Còn mình ở đây ít chục năm, có khi khổ khi vui, còn dễ thức tỉnh dễ thức tỉnh cho nên mình mới tu được. Còn lên trển thì vui không, cứ hưởng cái này hết cái kia, cứ chưa đói người ta đã cho ăn rồi, cứ vậy đó mà rồi nghe ca nhạc suốt ngày, biết cũng biết lỗ tai không biết gì hết, phải không? Rồi cho đã đời rất trở xuống, thật là uổng công, chi bằng ở đây có khổ có vui vậy đó. Lỡ lúc nào vui quên chút thì gặp cơn khổ có thức tỉnh, cuộc đời này không phải là chỗ vui đâu, rồi thức tỉnh tu, nhờ vậy mà mình mới vươn lên được. Cho nên cái người biết tu thì đừng có để cột cái tâm mình trong các cái sắc trần, sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc pháp, đừng lấy những cái đó làm cái gốc tu, thì chừng đó mình mới thấy cái chân thật của mình, cái thân cứu kính chân thật đó nó không có giới hạn, cho nên dầu cho núi chúa tu vi cũng không sánh bằng nữa. Đó là cái chỗ nói về cái thân lên. Tu Bồ Đề như hằng hà sa trung, sở hữu sa số như thị sa đẳng hằng hà, ư ý dân hà, thị chư hằng hà sa, ninh vi đa phủ, Tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn, đảng chư hằng hà thượng đa vô số, hà huống kỳ sa, Tu Bồ Đề ngã kim thạch ngôn, cáo nhữ, nhược hữu thiện nam tử thiện nữ nhân, dĩ thất bảo mãn nhĩ sở hằng hà sa số, tam thiên đại thiên thế giới, dĩ dụng bố thí đắc phước đa phủ, Tu Bồ Đề ngôn thậm đa thế tôn. Phật cáo Tu Bồ Đề, nhược thiện nam tử thiện nữ nhân, ư thử kinh trung nải chí thọ trì, tứ cú kệ đẳng vị tha nhân thuyết, nhi thử phước đức thắng tiền phước đức. Thôi phước đức vô số rồi. Thì ở đây Đức Phật ngài dùng cái hình ảnh sông Hằng Hà, cát sông Hằng Hà. Này Tu Bồ Đề, như ở trong sông Hằng Hà có bao nhiêu số cát, như thế cái sông Hằng Hà bằng cái số cát của sông Hằng Hà kia. Nói một cách dễ hiểu, nói rằng trong cái sông Hà số 1 đó, hiện ở Ấn Độ đó, có bao nhiêu số cát, rồi cái mỗi một hộp cát là một sông Hằng Hà nữa, thì chừng bao nhiêu? Nghe sông Hằng Hà một hạt cát là một sông Hằng Hà, rồi bao nhiêu sông Hằng Hà đó, những cát trong sông Hằng Hà, trong sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít? Đó, cho nên khi hỏi nhiều hay chăng đó, thì ngài Tu Bồ Đề nó thật là nhiều, Hải. Bây giờ những cái cát, cái sông Hằng Hà mà chỉ các cái sông Hằng Hà mà mỗi sông Hà bằng hộp cát, những sông Hằng Hà của bằng cát của con sông Hằng Hà đó tính ra cái số còn nhiều vô số. Huống nữa là cát của những cái sông Hằng Hà kia, phải không? Như vậy thì tính một con sông Hằng Hà bao nhiêu cát? Cát của sông Hằng Hà mình tính không nổi rồi, mà một hạt cát của sông Hằng Hà là một con sông Hằng Hà nữa, rồi dồn hết bao nhiêu cái hạt cát, bao nhiêu sông Hằng Hà đó, rồi hỏi cát của những sông Hằng Hà đó là nhiều hay ít, thì hết tính nổi. Nổi cái Hằng Hà xa số mình cũng chịu thua thôi, mà huống nữa là cát của những cái Hằng Hà đó thì không làm sao tính nổi. Cho nên Ngài nói rằng chỉ cát cái sông Hằng Hà mà vô số, huống à cát của những cái sông Hằng Hà kia. Này Phật bảo, này Tu Bồ Đề, ta nay nói thật bảo ông, nếu có người thiện nam thiện nữ dùng bảy báo đầy dẫy những con sông Hằng Hà, số cát sông Hằng Hà cả tam thiên đại thiên thế giới dùng để bố thí, được phước nhiều chăng? Dùng bảy báo đầy dẫy cả số cát sông Hằng Hà bằng cả tam thiên đại thiên thế giới để mà đem đi bố thí thì được phước nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa rằng rất là nhiều. Và Thế Tôn, Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam người thiện nữ ở trong kinh này cho đến đó là từ tụng một quyển hai quyển cho đến bốn câu kệ, nhớ vậy đó, cho đến thọ trì bốn câu kệ vân vân, thì cái vì người mà nói thì cái phước đức của người này còn hơn là cái phước đức của người mà đem vô số vô lượng vô biên cát ở sông Hằng Hà đem bố thí đầy cả bao nhiêu thất bảo trong bao nhiêu số sông Hằng Hà đó đem bố thí. Thì quý vị tưởng tượng cái của thất bảo đem bố thí của người kia nhiều ít, không thể tưởng tượng, mà thua người đem bốn câu kệ này để mà thọ trì rồi vì người khác nói phước đức còn hơn nữa. Mê chưa? Như vậy thì phước đức này quá ư là nhiều, cho nên không thuộc kinh Kim Cang sao được. Thuộc tùy tụng chứ, vì cái đây là cái phước đức vô lượng vô biên rồi, không thể nào kể hết. Đó là một cái điều mà chúng ta nghe nhiều khi hiểu lầm. Như vậy thì cái người trì tụng bốn câu kệ vì người khác nói phước đức không thể nào tính kể cho hết. Như vậy thì sao? Nếu so sánh với phước của người kia thì người này nhiều vô kể. Người kia đã nhiều vô kể rồi, cái người này nhiều vô kể nữa, vô số kể, phải không? Như vậy thì bốn câu kệ quý vị thấy khó thuộc hay dễ thuộc? Thọ trì có bốn câu à, tại vì người ta giảng bốn câu cũng dễ, đâu có khó, mà phước nhiều lắm vậy. Bây giờ bốn câu kệ có nhiều người thắc mắc hả, bốn câu kệ là bốn câu kệ nào đang học? Thì đây nhiều bốn câu, có người có chở thì nói bốn câu kệ là gì? Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả. Bốn câu kệ đó quý vị thuộc chưa? Vô ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, thuộc không? Thuộc mà trì nổi không? Đó, hoặc là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, quý vị thuộc không? Thuộc mà có thọ trì không? Nói như mộng, như quyển, như bào, như ảnh mà thấy cái gì cũng thiệt hết trơn, thuộc đâu? Phải không? Thọ trì chỗ nào? Bởi vậy nghe thì rất là dễ ham, dễ thích, mà thực sự thì nó là như vậy. Mà thực ra nếu mà chúng ta thấy tất cả pháp như mộng quyển bào ảnh vân vân thì tâm mình có vướng mắc cái gì không? Mà tâm không vướng mắc đó, nó không có giới hạn, nó không có chừng mực, không có phạm vi, không có chừng, có hạn, không có phạm vi nào hết, thì nó lớn chừng độ nào. Còn dầu cho sông Hằng, cát sông Hằng gì gì đó đều có chừng mực, có giới hạn hết, cho nên đều thua công đức này. Đây là một lẽ thực chứ không phải nói bằng tưởng tượng. Mà tại vì mình nghe mình khó hiểu quá, nhất là cái tư tưởng ở Ấn Độ mà tưởng tượng quá ư là mình kể cái con số, mình nói ngàn muôn ức triệu gì đó hồi cái hết số, phải không? Còn ở bên kia hết số rồi dùng cát sông Hằng thí dụ đó. Cát sông Hằng tôi chịu, mà chẳng những cát một sông Hằng, một sông Hằng rồi một hộp cát của sông Hằng là một hộp sông Hằng nữa đó, thì tính không biết bao nhiêu, cái số không thể lượng, không thể tính. Như vậy mà phước không bằng cái người thọ trì bốn câu kệ gì người ta nói. Như vậy thì bốn câu kệ này cái giá trị nó vô cùng vô tận. Dù mình có bao nhiêu phước đức mà còn ngã, còn nhân, còn chúng sanh, còn thọ giả thì cái phước đức sinh diệt, phải không? Nó phước đức sinh diệt thì cũng không bì được cái hết ngã, hết nhân, hết chúng sanh, thọ giả. Phước đức đó là không sinh diệt thì cái nào lớn? Cái sinh diệt dù nhiều mà cũng còn có giới hạn. Còn cái không sinh diệt, nó không có tướng mạo mà nó không có giới hạn thì cái nào hơn? Vì vậy mà Phật mới nói cái phước đức của cái người trì kinh còn hơn là phước đức của những cái người bố thí của bằng vô số kể sông Hằng. Điều này mới nghe thật khó tin, phải không? Mà có tu rồi mới tin được mấy điều này, chứ không tu thì tin không nổi. Như vậy quý vị thấy, chúng ta ngồi thiền mò mẫm dọ xét từng niệm khởi, thấy làm chuyện còn con quá, phải không? Nó nhỏ, rất là tầm thường, nhưng mà đó làm việc rất là lớn vô kể. Bởi vì tất cả cái được, cái mất, cái thành, cái bại của thế gian nó đều ở trong cái số niệm sinh diệt hết, phải không? Có cái nào mà không phải ở trong những cái tâm sinh diệt không? Như vậy tất cả thế gian người ta đương đuổi tìm kiếm những cái thỏa mãn cái tâm sinh diệt. Được nhiều họ mừng, họ cho đó là họ kết quả viên mãn, nhưng mà mừng trong cái tướng sinh diệt tạm bợ. Còn mình ở đây dò dẫm một niệm sinh diệt dấy lên, mình không chấp nhận, đuổi bỏ để cho cái bất sanh bất diệt nó hiện tiền. Chúng ta biết cái nhân sinh diệt để mà ruồng bỏ, biết cái chân thật bất sanh bất diệt đang hiện tiền để mà sống, thì con người làm việc đó là việc nhỏ hay việc lớn? Nhỏ hay lớn? Nó lớn vô kể. Cho nên cái giờ ngồi thiền, quý vị đừng tưởng là cái giờ để ngủ mơ chơi, mà giờ đó là cái giờ quý báu, cái giờ đó là cái giờ đang trở lại tìm lại cái chân thật của chính mình. Nó không phải là cái giờ thường, cho nên phải quý, phải trọng nó, Vậy đó mà có người tới giờ ngồi thiền nghe kiển rồi mà cùng lăn qua trở lại không muốn ngồi, phải không? Như vậy là tự hủy hoại cái quý của mình, cái công lao quý báu của mình, chứ không có biết tôn trọng cái quý báu đó. Quý vị ngồi, tuy nhiên thấy có khi niệm lăng xăng, nhưng mà thấy được niệm lăng xăng, quý vị có mừng không? Mừng không? Mừng rằng mình đương tỉnh, mình đương thấy cái bọn này, cái bọn mà mình người ta đương cho là cái bọn chân thật của họ, mà bây giờ biết đó bọn yêu quái mình không chấp nhận, là mình đương tỉnh, đương sáng, đương giác, đó là mình đương hay chứ đâu có dở, phải không? Thấy nó, nhưng rồi lâu lâu cái mờ mờ một chút, gật đầu. Gật đầu thì lúc đó sao? Cái dũng của trượng phu mất rồi, thấy không? Mà trượng phu đương làm một việc phi thường vậy, mà cái dũng mất rồi thì cái người đi dắt gậy ta phải đập cho nhớ, phải không? Đập lại là để cho tỉnh mà làm cái việc lớn của mình chứ. Thì cái đó là phải xá lìa mà cảm ơn. Nó là mình đương làm một con người quy dũng, nhìn thấy được cái đám mà hồi xưa giờ người ta cho là đám quan trọng, là cả một cái lý tưởng cuộc đời họ theo những cái nhóm đó. Bây giờ biết nhóm đó là ma, là quái, là giả dối, để mà mình buông, mình đuổi, thì đó là mình anh hùng. Làm một việc rất anh hùng, mà rất là tỉnh táo, sáng suốt. Như vậy đó mà lỡ lâu lâu rồi nó mệt mỏi một tí, gục một cái, thì bà con thương đập cho một gậy, thì lúc đó giật mình thức dậy thì lẽ ra chấp tay xá lại liền nó mới phải, chứ là mừng rằng mình đã thoát được một cái cơn quỷ hoại vô ích, chứ có đâu nó đánh rồi cái cũng giận ta. Chuyện thiệt là dại khờ, phải không? Dại khờ, thật là dại khờ, bởi vì đây là một cơ hội hiếm có. Chứ nếu mình ngồi mình rồi cái nó gục xuống ngồi ngáy pho pho thì uổng đi một giờ đồng hồ vô ích, phải không? Cho nên cái chuyện đó là chuyện quý báu mà quý vị không biết. Cho nên khi chúng ta đang làm một chuyện phi thường, chuyện cao thượng mà chúng ta lại coi thường, dường như làm cho ai vậy đó, tới giờ rung chuông phải kêu mới dậy, đi từ từ, không muốn, không có săn sớm, không có xúc sắng gì hết, làm cho ai tôi cũng không hiểu. Bởi vì chúng ta đã thức tỉnh, biết rằng cả một cuộc đời chạy theo cái điên đảo rồi chìm trong cái sinh tử vô ích, đời này sang kiếp nọ, bây giờ chúng ta phải làm sao dứt trừ, dẹp bỏ hết cái điên đảo đó. Rồi muốn dứt trừ, muốn dẹp bỏ nó thì những giờ tỉnh táo nhìn lại nó, thấy nó để mình ngăn, mình đón, mình dẹp bỏ thì từ từ nó mới hết. Thì như vậy cái việc làm đó là cái việc làm hết sức quan trọng mà mình lại coi thường. Từ cái con người thì tu là để giải thoát sinh tử, cứu độ chúng sinh cao cả như vậy. Và nhiều khi người tu rồi thấy Phật tử nào tử tế hơn trước, cái kết làm anh em, chị em, rồi để mà được ta nuôi cho có cơm ăn, nó thấp thoải làm sao đâu, phải không? Mình là một người vươn lên, làm thầy, dẫn họ đi ra khỏi sinh tử, mà bây giờ lại hạ mình làm chị, làm em, làm gì lung tung, nó tệ làm sao. Tôi nói không hết những cái dở đó. Vậy nên phải thấy cái giá trị của người tu, chứ đừng có hạ thấp quá. Hạ thấp quá rồi cái giá trị mình đã quên, thì cái công phu mình cũng mất, phải không? Còn mình còn nhớ giá trị mình là cao thượng, là bậc siêu thoát vượt ngoài trần lao, thì phải lúc nào cũng đứng cho vững, để mà chỉ dạy dìu dắt cho người thì như vậy mới xứng đáng. Đó là cái điều mà ở đây tôi muốn nói cho quý vị hiểu. Như vậy chúng ta muốn được cái phước đức hơn vô số vô lượng vô biên phước đức sông Hằng, đem bảy báo bố thí bằng sông Hằng mà vô lượng vô biên là như vậy, thì chúng ta nhớ thọ trì bốn câu kệ Kinh Kim Cang, phải không? Thọ trì, quý vị chịu thọ trì không? Thọ là nhận, trì là giữ, luôn luôn nhận giữ trong tâm mình, không quên, không sao lãng. Đó là thọ trì, chứ đừng đọc lẩm nhẩm thuộc lòng nó từ thọ trì. Đọc lẩm nhẩm mà không có hành thì không có thọ trì gì hết. Luôn luôn chúng ta nhớ, chúng ta sống nơi tâm mình, mỗi một cái gì đến chúng ta liền biết nó là tạm bợ, hư dối, không thật, không có cái gì làm cho mình nhiễm, mình kẹt. Đó mới thực là thọ trì. Như vậy ai mà thọ trì được bốn câu kệ như vậy đó đó, thì mà vì người khác nói được cái điều đó nữa thì cái phước đức người này hơn tất cả phước đức ở trước. Thôi không thể kể, mình không còn số nào để nói, phải không? Như vậy quý vị học thấy được cái cao siêu, cái quý trọng của đạo lý, ráng mà nhận, mà hiểu, mà sống. Ở đây trong Chư Tăng Chư Ni có quý vị kết bè kết bạn với Phật tử làm anh, làm em, làm chị rồi không? Có không? Đó là nhớ, ta là cái người đi ra ngoài dòng sanh tử để độ người đang còn chìm trong sanh tử, phải không? Phải nhớ cái bổn phận của mình là như vậy, đừng có bài biện rồi học theo thói thế gian làm mất cái giá trị của người tu. Đó là một đoạn. Đoạn nữa, Phục thứ Tu Bồ Đề, tùy thuyết thị kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế gian, thiên nhân A-tu-la, giai ưng cúng dường, như Phật tháp miếu, hà huống hữu nhân, tận năng thọ trì độc tụng, Tu Bồ Đề, đương tri thị nhân, thành tựu tối thượng, đệ nhất hy hữu chi pháp, nhược thị kinh điển, sở tại chi xứ, tức vi hữu Phật, nhược tôn trọng đệ tử. Đây Phật nói cho chúng ta biết. Lại nữa, Tu Bồ Đề, tùy thuyết cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, phải biết cái chỗ nào chỗ đó đó, tất cả ở thế gian người trời A-tu-la đều nên cúng dường như là cái tháp miếu của Phật. Đó, cái chỗ nào mà nói Kinh Kim Cang này chỉ bốn câu kệ thôi, chỗ đó cũng phải coi như là cái nơi mà tất cả thế gian người trời A-tu-la đều phải cung kính cúng dường như cúng dường tháp miếu của Phật. Huống là có người trọn hay thọ trì độc tụng Tu Bồ Đề, phải biết cái người ấy thành tựu đệ nhất, tối thượng đệ nhất, hy hữu tối thượng đệ nhất, pháp hy hữu tối thượng đệ nhất, thành tựu được cái pháp tối thượng hy hữu đệ nhất. Như vậy thì ai mà biết thọ trì đọc tụng cái Kinh Kim Cang này thì nên biết người đó là cái người đã thành tựu được cái pháp ít có tối thượng bậc nhất. Thì quý vị nghĩ Tu vậy khó à dễ? Cứ thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang vậy đó thì thành tựu pháp tối thượng đệ nhất rồi, phải không? Nhưng mà không phải thọ trì ngoài miệng, phải không? Mà phải thấm, phải nhuần ở trong tâm mình, phải luôn luôn thấy như lời Phật đã nói trong kinh, các pháp là mộng, là quyển, các pháp là giả tạm, các pháp là hư dối, không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả, vân vân. Thấy rõ, biết rõ như vậy, đó là cái người mới được cái pháp hy hữu tối thượng bậc nhất. Đó là nói về cái người trì, còn nói chỗ để kinh. Nếu là kinh điển, chỗ để kinh điển, tức là có Phật hoặc là những đệ tử lớn của Phật, vì vậy mà phải tôn sùng. Bởi vậy nên kinh Kim Cang được in nhiều lắm để mà ấn tống, để cúng dường. Đó là những cái điều mà Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy rõ thêm người trì kinh và giá trị của quyển kinh, cũng như cái nơi chốn để quyển kinh. Như vậy thì kinh Kim Cang cao siêu quý báu ở chỗ nào? Cái cao siêu quý báu kinh Kim Cang là cái chỗ dẹp phá tất cả cái tướng mà thế gian đang chấp là ngã, là nhân, là chúng sanh, là thọ giả. Nói cách khác là cái chấp con người. Đó, chấp nơi con người là mình, là người, là chúng, là mạng sống, vân vân. Như vậy thì về con người ở đây phá dẹp hết, không còn một cái chấp nào về ngã nhân chúng sanh thọ giả. Đó là cái gốc. Rồi kế đó nữa là phá cái chấp sáu trần không có vướng mắt sắc thanh hương vị xúc pháp. Như vậy thì người nào đối với hai cái phần chấp, trong không chấp ngã, ngoài không chấp pháp, thì người đó là cái người sẽ thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Người đó là cái người hoàn toàn giác ngộ. Như vậy thì đa số đều than con người mình thiệt dày, không cho chấp làm sao, phải không? Người chấp ai đây? Nè quý vị thấy con người thiệt không? Bởi vậy khi mà mình nghĩ mình là thiệt hiện diện ở trên thế gian này, biết nói, biết đi, biết làm tất cả, như vậy là mình thiệt. Thì khi nghĩ mình thiệt thì đó là chấp ngã. Mình thiệt thì người chung quanh mình cũng thiệt, là chấp nhân. Mà có nhân có ngã thì có một số tụ lại thì chúng sanh cũng phải thiệt. Mà có nhân có ngã có chúng sanh thì mạng sống phải thiệt, một chùm thiệt ở trên, phải không? Mà từ thấy mình thiệt, người thiệt, vân vân, rồi cái mầm tranh đấu được mất hơn thua, nó theo đó nó tạo vô số cái duyên phiền não chìm lũy trong ba cõi. Bây giờ biết rõ mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, thì quý vị dám khẳng định cái đó không? Cái đó là một chân lý mà sao không dám khẳng định? Học lẽ thật, học đạo giác ngộ mà lời Phật nói, cái lẽ thật của người giác ngộ mà mình không chịu nhận, mà không chịu chấp nhận như đó là học cái gì chứ? Quý vị nghĩ học cái gì? Phật nói thanh này không thiệt mà cứ con cái Phật nó thiệt hết trơn. Vậy đó, mà nói học Phật. Vậy thì quý vị chịu không? Bây giờ chỉ cần nếu mà có cuốn sổ vàng tôi đưa quý vị ký tên, ai dám nhận thân này không thiệt ký tên vào sổ, quý vị dám ký không? Mà nếu mở miệng nói nó thiệt thì bị phạt chịu không? Như vậy thì cái mà rõ ràng khi phân tích nó không thiệt, rõ ràng 100% là không thiệt, không nghi ngờ. Tôi nhắc lại như hôm qua tôi nhắc, quý vị nhớ, nếu thân này là thiệt, thiệt thì phải còn. Cái gì thiệt nó không có hoại, phải không? Còn hoại thì nó không có thiệt. Thì như vậy, nhìn trở ngược lại, ông nội mình và nội mình còn không? Thì như vậy ông nội và nội không thiệt. Rồi ông ngoại và ngoại mình còn không? Cứ không còn, đó là ông ngoại và ngoại mình không thiệt. Rồi lớn lớn chút nữa cái ba mình, má mình. Đó, nếu mà ba má mất rồi nữa thì cũng không thiệt. Rồi chú mình, bác mình thì nhìn hồi như cỡ tuổi tôi kiếm mấy người đó không ra rồi. Phải không? Thì kiếm không ra tức là không thiệt, cho nên đi mất hết. Thì trước người trước không thiệt, thì tới mình thiệt được không? Thì mình cũng không thiệt mà mình cứ ngỡ mình thiệt. Mà ngỡ mình thiệt, cái đó là cái quan niệm mê lầm hết mắt. Cái quan niệm tỉnh giác, cái quan niệm mê lầm vậy đó, mà cứ giữ hoài cái quan niệm đó, cứ ngỡ mình là thiệt. Thì nếu mà con người mình đem phanh phui ra kiếm cái thiệt có không ra? Không có. Như vậy mà cứ ngỡ là thiệt, rồi tưởng mình là thiệt. Cho nên từ thấy mình thiệt, thấy người thiệt, rồi thấy tất cả sự vật thiệt, do đó mà chìm trong mê lầm muôn kiếp. Mình không thiệt, khẳng định mình không thiệt, không nghi ngờ gì nữa hết. Mà khẳng định mình không thiệt thì người cũng không thiệt, rồi tất cả cảnh cũng không thiệt. Sống trong cái cảnh tạm bợ giả dối thì có cái gì để mình giành hơn giành thua? Phải không? Mà mình sống ở trong cảnh đời tất cả đều là tạm bợ giả dối, mà ai đó họ thấy thiệt mình có thương không? Thương không? Cảnh giả mà người ta cứ ngỡ là thiệt, cũng như mình đi coi hát mà cải lương này kia đó, cảnh giả vậy, mình là người tỉnh, mình thấy mấy người kia giả bộ khóc này kia nọ, mình cười thôi, không gì quan trọng hết. Mà thấy những người khác họ khóc mùi theo, tội nghiệp không? Tội nghiệp không? Cái giả mà rồi họ sai, họ mê trong cái giả, thì mình rất là thương. Thì như vậy trong cuộc đời này, mình thấy rõ ràng thân này là tạm bợ giả dối, không có thực. Mà những người chung quanh mình nó đều thấy thực hết, thì mình nói sao? Nói sao đây? Sống chung với họ được không? Thấy mình thấy giả mà họ thấy thiệt, mà mình sống muốn sống chung với những người đó phải sao? Phải tìm cách đánh thức họ thì mới có bạn đồng hành, phải không? Còn nếu để một mình tỉnh mà bao nhiêu người mê rồi, mình nói gì họ cũng cười, nói mình điên hết trơn, phải không? Mà quý vị thấy điên không? Bây giờ ra mấy cái chú sinh viên đồ đang học ở ngoài đời đó, nói, ôi thằng này là giả, nó thầy điên rồi đó, không đang điên rồi. Đó. Như vậy, cái lẽ thực mình nói với người mê, người ta nói mình điên. Cho nên muốn có bạn đồng hành phải cho người ta tỉnh với mình. Phải không? Có người tỉnh với mình thì mới có thể mình chỉ, mình nhắc họ, rồi mới chỉ bảo cho mọi người. Cho nên ở trong nhà Phật nói cái lòng từ bi là bình đẳng. Phật thương chúng sinh bình đẳng, mà mình thì thương có bình đẳng không? Mình thương không bình đẳng. Tại sao mình thương không bình đẳng? Vì Phật đứng trên lãnh vực người giác ngộ nhìn lại người mê lầm. Thành ra ai còn mê lầm Phật đều thương. Dù ông đó là thủ tướng hay là tổng thống gì, mà mê lầm cũng thương như thường. Còn mình để thương là ai khổ hơn mình thương. Thấy không? Mình no thấy họ đói mình thương. Mình thương trong cái phạm vi no đói thôi. Mình thương trong cái phạm vi người này nghèo, người kia giàu. Người giàu mình không thương, người nghèo mình thương. Cho nên cái thương của mình nó chưa có bình đẳng. Vì căn cứ trên cái có, cái không, cái hơn, cái kém mà thương. Còn Phật căn cứ trên cái mê mà thương. Nghĩa là ai còn mê thì người giác phải thương. Như vậy thì quý vị thấy cỡ ông thủ tướng, tổng thống có mê không? Nếu nhìn như con mắt Phật thì mấy người đó cũng còn mê như thường. Vì vậy Phật thương ở trên. Một người đuôi cùi Phật thương. Một người sang cả mà mê lầm Phật cũng thương. Như vậy tình thương đó mới là bình đẳng. Còn mình giờ thương mà thương không có bình đẳng. Ai khổ hơn mình thương. Ai giàu hơn mình như sao? Đố kỵ. Bởi vậy cái thương bên cạnh cái ghét chứ không có thương thiệt. Còn thương cái mê lầm đó là cái thương thiệt thôi. Còn nếu ai mà bằng mình nó mừng biết mấy, phải không? Mới có là có bạn tri kỷ. Còn bao nhiêu người họ cứ đương mê lầm, phải lo cứu vớt họ. Cho nên bao nhiêu Đức Phật thường nói, sinh tử nhiều lần để đi độ chúng sinh, hiện thân nơi này, quá thân nơi nọ. Mà quý vị thấy cái hình ảnh mà giả Đức Phật A-di-đà, Ngài đứng ở trên cụm mây trắng, rồi Ngài đưa cái tay xuống. Ở dưới này có những cái chúng sanh đương chìm dưới biển đó, trời lên hụp xuống, trời lên hụp xuống. Ngài đưa tay mỏi gần chết trời, nó đưa tay Ngài kéo lên, không ai chịu đưa tay, cứ trời lên hụp xuống dưới biển hoài vậy mà chịu. Đó là để hình ảnh nói lên Phật lúc nào cũng trông đợi để mà cứu giúp chúng sinh ra khỏi cái mê lầm đó. Mà còn mê lầm thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Mà luân hồi sinh tử thì không có ngày ra. Cho nên những cái lời mà trong kinh nói, nhiều khi mình cứ ngỡ đó là cái lối thậm xưng chứ không phải. Phật nói nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển cả đấy. Thì mình tưởng như là thậm xưng cho nó quan trọng. Nhưng mà Phật nói không phải chết sống có một đời, mà còn mê lầm thì còn sinh tử không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Mà dồn hết nước mắt bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời ở lại thì chừng bao nhiêu. Đó. Như vậy là cái đau khổ không thể lường được khi chúng ta còn ở trong mê lầm. Nhưng mà rồi ở trong mê lầm, hài lòng với cái mê lầm. Phải không? Bây giờ quý vị hài lòng không? Thấy cũng được quá mà. Cũng có cơm ngày hai bữa. Rồi cũng có người khen người chê. Người này chê còn có người khác khen cũng an ủi được. Thôi sống được không sao. Chưa đến nỗi phải trốn đi đâu. Như vậy thì cũng hài lòng với cái mê lầm của mình. Còn Đức Phật lúc nào chưa được giác ngộ, chưa viên mãn thì các ngài chưa bằng lòng. Phải tu, phải vượt lên cho giác ngộ viên mãn. Mà nói tu nó vượt lên, làm cái lối nói cho lạ đi một chút, chứ thực ra chỉ là một lối dẹp bỏ tống khứ mấy chú phiền não vô minh của mình đó chứ gì, phải không? Tống khứ mấy chú ra đi để cho cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình nó hiện ra. Cái chuyện làm hết sức là gần, hết sức là thực tế, mà mình đi riết nó biến thành đó, nó huyền hoặc ở đâu đâu. Ngồi lại chắp tay khấn Phật cho con cái này, cho con cái nọ, từ bi gia hộ cho con đủ thứ hết, xin. Mà Phật dạy mình thì Phật cho hay là mình phải làm. Nghĩa là mình phải tống khứ tham sân si phiền não ra cho hết, ra cho sạch, thì cái tâm trong sáng nó hiện tiền. Mà còn một mảng nhỏ của tham sân si thì còn đi trong luân hồi sinh tử. Dứt sạch hết nó thì hết sinh tử. Thì như vậy mình phải tự làm gì? Tự dọn dẹp, tự đập phá lấy chứ mà Phật làm sao thế cho mình được. Đó mà chúng ta không chịu làm. Thì bây giờ nếu thấy như vậy rồi nhìn lại cái giới Phật tử của mình, quý vị thấy có mấy người tu chín chắn theo Phật? Chừng mấy người? Nghĩa là đi tới Phật để xin, 10 người hết 9. Còn cái mà khẳng định mình tu dẹp phiền não thì kiếm một người khó. Mà Phật có bảo mình xin Phật cho đâu. Phật đã bảo mình phải dẹp. Cái gì Phật dạy mình phải phá, phải dẹp. Như vậy thì ở đây chỉ cần dẹp tứ tướng đó, ngã nhân chúng sanh thọ giả, quý vị dẹp được nhiều rồi. Chừng nhiều hay còn nguyên? Nhìn đi nhìn lại thì còn y nguyên, chưa dẹp được cái gì hết. Mà tu có mấy chục năm rồi chứ ít đâu. Đó, cái đó đó là cái mà mình thấy mình thực là yếu đuối, thực là tầm thường. Cái chuyện làm Phật dạy phải làm thì mình lơ là, còn cái chuyện Phật bảo đừng làm thì mình lại làm. Nó ngược ngạo vậy mà tới đâu cũng vỗ ngực xưng mình là người tu chân chính á, phải không? Ai nói mình tu giả dối cái nổi giận liền, phải không? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta hiện giờ đang kẹt, đang vướng mắc. Bởi vậy nên học kinh Kim Cang là dẹp, là phá hết tất cả cái lầm mê đó, để chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ, thấy đúng như thật tất cả người vật và tất cả cảnh giới thế gian này đúng như thực của nó. Đó là chúng ta giác ngộ. Mà giác ngộ rồi thì chúng ta không còn phải vướng mắc mà trôi lăn trong sanh tử nữa. Đó là giải thoát. Có giác ngộ mới giải thoát, không giác ngộ thì không bao giờ giải thoát nổi. Cho nên đạo Phật là đạo giác ngộ. Chỗ đó là cái gốc. Mà người tu mình ít chịu giác ngộ quá, phải không? Người chịu làm nhà luận sư, chịu làm nhà luật sư gì gì đó, đủ thứ, rồi lại thêm kinh sư nữa. Chứ không chịu giác ngộ. Đó là những cái điều tôi nói thiết yếu cho quý vị thấy cái trọng tâm của đạo Phật, mà nhất là nằm đầy đủ trong kinh Kim Cang, để mà chúng ta hiểu mà tu. Thôi tới đây nghỉ. Báo cho quý vị biết, trong tháng này sẽ học thêm 2 buổi nữa, là buổi 28 và 29. 28, 29 học thêm 2 buổi, để tháng sau có thể tôi nghỉ 1 tháng. Như vậy thì 28 và 29 sẽ học 2 buổi kinh Kim Cang, nghĩa là nhất định trong năm này phải rồi, chứ không có cho lôi thôi nữa. Nếu vị nào lỡ đi đâu khỏi thì ráng đem băng về nghe, vì đây là tôi muốn nói hết cái gì tôi biết, cái gì tôi thấy mà Phật đã dạy, để cho quý vị nghe sống cho đúng với cái nguyện thoát ly sinh tử của mình, chứ đừng có lầm lẫn chỉ giải thoát trên cái hình thức cái đầu chiếc áo thì uổng đi một đời. Hơi hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não, thề nguyện đoạn pháp môn vô thượng, thề nguyện
học Phật đạo vô thường thể